Và do cái thói quen chấp trước nhận tất cả cái sự vật cho là thiệt đó, bây giờ mình muốn tu hành, muốn phá trừ cái chấp đó thì phải làm sao? Như mình thấy ông thợ mộc, ông đấm mấy cái chốt vô trong cây kèo, cái đòn tay rồi đó, cái kèo hay là cây chuyên cái chính, cái chốt ổng khi đấm vô thì ban đầu nó nhỏ rồi lần lần nó lớn, thấy không? Đấm vô thì phải từ nhỏ đến lớn cho nên nó mắc chứng. Bây giờ mình muốn tháo ra thì phải làm sao? Mình đập nó vô luôn nó ra hay là sao? Phải tháo ngược lại, ngược lại thì nó ra. Cũng như vậy, tất cả pháp ở giữa đời này lâu nay mình mê lầm, mình chấp cho nó là thiệt có hoặc là thiệt không, thiệt phải, thiệt quấy, cái gì cũng thiệt hết. Đó là cái hiện tượng mê lầm. Bây giờ mình muốn dứt mê lầm thì mình phải quán ngược lại, phải không? Quán ngược lại là quán sao? Thấy tất cả các pháp nó là không phải thiệt có, không phải thiệt không, không nó chỉ là cái tướng hư dối. Hằng quán được như vậy đó thì mới xả được, xả lìa cái tham nhiếp thọ. Như nguyễn chú mái động, mây nổi mộng điện chớp, quán thế được giải thoát, hằng đoạn ba tương tục. Nếu mà mình khéo quán các pháp ở giữa này, nó là như nguyễn thuật hay là như đọc thần chú, mà cái thay nó đi lại, như cái mái động mà thấy cái hình tướng tới lui, như mây nổi, như mộng, như điện chớp, kéo quán thế gian như vậy đó thì sẽ được giải thoát, hằng được đoạn ba tương tục. Ba tương tục là tham, sân và si. Hằng quán vậy thì dứt được tham, sân, si. Nơi kia không người tạo, ví như nắng trong không, như thế biết các pháp tức là không chỗ biết. Nơi kia không người tạo, bởi vì tất cả cái cảnh tượng đó từ mê mà hiện, không có ai tạo tác. Ví như nắng ở trong hư không, nắng trong hư không không phải ai làm ra nắng, miễn có cái mặt trời rồi cái trái đất mình quay về cái hướng mặt trời thì có ánh nắng. Nếu không mây, không có mù thì ánh nắng nó hiện chứ không có gì hết. Như thế biết các pháp tức không có chỗ biết, không chỗ biết tức là mình biết các pháp mà không có năng biết và sở biết. Năm bài kệ này nói: ba cõi như mộng huyễn vốn không sự thật, do chủng tử thức vọng thấy cảnh giới, như mắt bệnh thấy qua đớm lầm cho qua, từ có mắt xanh chấp có mắt thấy qua là tánh nhiếp thọ. Đây chính là căn bản sanh tử từ vô thủy vọng tâm phân biệt. Nếu hay tức cái phân biệt này, biết là vọng phân biệt như tháo chốt ra đó. Thì chính cái chỗ này tôi nói rồi, quý vị mới thấy cái tu của mình từ lâu nay chúng ta do vọng chấp các pháp ở bên ngoài là thiệt. Bởi thiệt cho nên tâm mình nó bất an, nó chạy theo cái này, nó chạy theo cái kia. Chấp các pháp là thiệt cho nên thấy cái người đẹp thì mình thương, thấy cái người xấu thì mình ghét, thấy cái gì hay thì mình chịu, cái gì dở thì mình không ưa. Nên là luôn luôn mình có thấy như vậy cho nên rồi cái tâm nó cứ chạy theo các cái cảnh bên ngoài mãi không dừng. Mà nó chạy theo mãi không dừng thì chính cái đó là tâm bất an, là tâm điên đảo. Bây giờ mình muốn dừng cái chạy theo đó, không còn chạy theo nữa thì phải làm sao? Một là phải thấy tất cả pháp đó là không thiệt, như quyển như quá. Hai là mình không cho cái vọng tưởng chạy theo nó dừng lại. Cho nên cái chạy theo dừng lại, hồi xưa thì giấy niệm chạy ra ngoài, và giờ giấy niệm mình nhìn lại nó phản quang thì giống như tháo chốt vậy đó, phải không? Như tháo chốt, nghĩa là hồi đóng vô thì đóng ở ngoài, đóng vô, bây giờ muốn tháo ra trong mình tháo ra đó, nó ngược lại. Mới biết mái động, chú đứng dậy, mây nổi, mộng, điện, chớp, ngay đó không người, liền được xa lìa tam độc, nhiếp thọ, mà không có người xa lìa. Nên nói dùng trí vô tác, quán tất cả pháp, mà không phải cảnh giới giác tưởng. Thấy tất cả pháp như vậy mà không phải do mình giác tưởng, tức là mình không phải mình khởi quán sát theo cái tâm tưởng của mình. Ngôn giáo chỉ giả danh, kia cũng không có tướng, nơi kia khởi vọng tưởng, ấm hành như tóc rũ. Nói rằng cái ngôn giáo của Phật, lời Phật nói mà mình ghi chép, được ghi chép trong kinh đó, chỉ là giả danh thôi, kia cũng không có tướng, nó không có tướng thật. Nơi kia khởi vọng tưởng, nếu mà nơi cái giả danh mà sanh vọng tưởng á, thì cái ấm hành như tóc rũ, thì thấy cái ấm, cái hành này giống như là thấy tóc rũ, tức là thấy người nhậm thấy tóc rũ mà không thiệt vậy. Như vẽ tóc rũ quyển mộng, thành càn thác bà vòng lửa sóng nắng nóng, không mà hiện chúng sanh, nó không thiệt có mà hiện thấy như có. Thường vô thường một khác, đồng chẳng đồng cũng vậy, lỗi vô thủy tiếp nối, kẻ ngu si vọng tưởng. Thấy nào là thường, vô thường, một khác, đồng chẳng đồng cũng vậy, nó không có thiệt, mà do cái lỗi từ vô thủy nó tiếp nối, cho nên kẻ ngu si vọng tưởng cho nó là thiệt. Gương sáng, nước trong mắt, mani diệu bảo châu, trong ấy hiện các sắc mà thật không thể có. Như trong gương sáng hiện bao nhiêu bóng hình, trong nước trong cũng hiện bóng hình, trong con mắt mình cũng hiện bóng hình, nhưng mà tất cả bóng hình nó có thiệt không? Nó đều không thiệt. Như hạt mani diệu bảo châu, ở trong ấy nó hiện ra cái sắc vàng xanh đỏ trắng, tùy ở ngoài có cái gì nó đều hiện, mà thật không thể có. Nên những cái sắc đó không thật có ở trong hạt bảo châu. Tất cả tánh hiển hiện như vẻ sóng nắng nóng, các thứ sắc hiện bài như mộng không thể có. Như vậy thì tất cả cái hình sắc mà chúng ta thấy đó, nó như là cái hình tượng vẽ, như là sóng nắng, các thứ mà hiện đó đều như là cảnh mộng, không có cái gì là thiệt hết. Năm bài kệ này nói Như Lai thuyết pháp cũng vì chúng sanh giả lập danh ngôn, nhân đó phân biệt vọng kiến, nên bảo họ rằng năm ấm các hành như tóc rũ vân vân, ở trong cái vô sanh mà hiện việc sanh. Như vậy thì trong cái thể vô sanh mà hiện việc sanh thì cái việc sanh nó không thiệt. Cho đến bốn câu tà chấp cũng lại như thế, đều là hư ngụy từ vô thủy, kẻ ngu không biết vọng sanh phân biệt. Hai bài kể sau lại nói tất cả ngôn giáo đều tùy theo căn dục của chúng sanh, có bài hiện ra mà chẳng phải pháp thật. Đây là nhổ gốc kẻ ngu, nhân lời nói sanh hiểu biết, Như Lai dẫn đường từ quyền về thật, ý rất thâm thiết. Như vậy thì mình mới thấy tới đây những cái lời nói của Phật, mình cũng phải hiểu rằng Ngài lập phương tiện để đánh thức mình, chứ những lời nói đó cũng không phải là thật. Nhưng mà mình bây giờ thì mình tu, mình hay chấp lời nói là thật, phải không? Lời nào của Phật nói là lời vàng, rồi chúng ta chấp đó là thật. Bởi chấp thật cho nên chúng ta đem cái đó ra làm phương tiện để tu. Như vậy thì chúng ta kẹt ở trên cái ngôn thuyết mà không thấy được cái thâm ý của Phật. Lại nữa, đại huệ Như Lai nói pháp lìa bốn câu như thế, nghĩa là một khác đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có chẳng phải không, thường vô thường, lìa nơi có không kiến lập và phỉ báng, phân biệt kiếp tập chân đế đạo diệt giải thoát. Như Lai nói pháp lấy đó làm đầu, chẳng phải tánh, chẳng phải tự tại thiên, chẳng phải vô nhân, chẳng phải vi trần, chẳng phải thời, chẳng phải tự tánh tương tục, mà vì nói pháp. Lại nữa, đại huệ, vì sạch phiền não và sở tri chứ, ví như thương chủ dẫn đường thứ lớp dựng lập 108 câu vô sở hữu, khéo phân biệt các thừa và tướng các địa. Ở đây Đức Phật nói thêm, nói là Phật nói pháp lìa bốn cái chấp, một khác đồng chẳng đồng, có không vân vân, và lìa cái thiết lập là có, phỉ báng là không. Ở phân biệt nói về cái chân đế đạo, tức là cái đạo chân đế. Đạo chân đế nó để làm gì? Để mà diệt các cái khổ được giải thoát, cho nên là diệt giải thoát. Như vậy thì Phật nói luôn luôn là nhắm vào cái phương tiện phá chấp cho chúng sinh, để đưa chúng sinh tới cái chỗ dứt sạch hết mọi cái kiến chấp, gọi đó là diệt. Mà nhờ diệt dứt sạch kiến chấp cho nên được giải thoát. Đó là cái chủ ý của Đức Phật nói. Chứ Phật không có thành lập các pháp nó thực có, chẳng phải tánh, tức là không thực có. Chẳng phải tự tại thiên, không phải là do tự tại thiên tạo. Chẳng phải vô nhân, tức là không phải bỗng nhiên có. Mà chẳng phải di trần, tức là không phải do các hạt bụi tạo thành. Chẳng phải thời, tức là chẳng phải thời gian do ngoại đạo chất. Cũng chẳng phải tự tánh tương tục, tức là cho các cái tánh nó có rồi nó tiếp nối liên miên. Mà vì nó pháp lại nữa đại huệ, vì sạch phiền não, nghĩa là vì muốn sạch phiền não cho chúng sanh và sở tri chướng chúng sanh. Giống như cái người dẫn đường đi buôn vậy, nghĩa là dẫn đi thì thứ lớp đi cho tới cái chỗ buôn bán được lời, được lợi đem về. Thì đây cũng vậy, ở trong đây Đức Phật dựng lập 108 câu nguyên nó không thật có, mà khéo mượn 108 câu đó để phân biệt các thừa và tướng các địa, để cho mình biết mỗi thừa thế nào và mỗi địa, tức là mỗi bậc tu hành từ sơ địa trở lên nó thế nào. Đó là phương tiện thôi. Đây là tổng kết Như Lai nói pháp là lìa tứ cứu có không phân biệt, để kiến tập chân đế. Chân đế là tự giác thánh trí để nhất nghĩa đế. Đây chẳng phải tứ đế của nhị thừa mà có thể so sánh. Thấy tự giác để nhất chân đế mới hay, thâm đạt lý duyên khởi, tùy thuận tu đạo chính nơi tịch diệt mà được giải thoát. Đây là lý do cùng với luận của ngoại đạo, nào là thắng tánh, tự tại vân vân khác vậy. Đoạn hai thứ trước cũng tức là việc tu đạo chính diệt xong đều kiết tập nơi tự giác chân đế. Nên nói dựng lập 108 câu vô sở hữu, tức là không thực có. Vô sở hữu tức chỉ cho chân đế xong tất cả kiến chấp hữu vô. Nói vô sở hữu tức là không tất cả cái kiến chấp là có là không đó. Tức thế gian, tức phi thế gian, tức xuất thế gian, tức phi xuất thế gian. Câu ấy rõ ràng trong sạch, thuần nhất không tạp. Cho nên nó vô sở hữu là chỉ cho dứt tất cả các cái chấp trước, cái đó mới là cái thuần nhất. Cho nên biết vô sở hữu là kho tàng bí mật của Như Lai, trong sạch không nhơ. Như vậy thì ở đây nó tất cả pháp nó là vô sở hữu, là không chỗ có hay là không có, thì đó là cái là bí mật của Phật chứ không phải là thường, vì chỗ đó là trong sạch không nhơ. Thì nói đây mình nhìn lại bên nhà thiền thì thấy hết sức là rõ cái ý nghĩa này. Thì chính Lục Tổ khi mà trình bày cái chỗ thấy của ngài trong bài kệ thì cái câu thứ ba thì ngài nói làm sao? Bản lai vô nhất vật, tức là vô sở hữu chứ gì? Hà xứ nhã tình ái, xưa nay không một vật thì chỗ nào dính một bẩm, tức là trong sạch. Như vậy thì không chỗ mà vô sở hữu đó là cái chỗ thanh tịnh không nha. Cho nên không có nhít bụi bặm. Thấy được như vậy đó là vào cửa thiền, là ngộ đạo. Rồi tới ngài Hoài Nhượng, khi mà tổ hỏi ông ở đâu đến, nó ở Tung Sơn đến, tổ hỏi rằng ông đến có mang vật gì đến, thì ngài trả lời nói một vật tức chẳng trúng. Nói một vật tức là nếu có một vật là không trúng, thì đó là phải vô sở hữu không? Đó cũng là vô sở hữu, bản lai vô nhất vật rồi. Rồi hỏi tôi có tu chứng không, thì nó tu chứng chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được, đó là không có nhiễm nhớ. Thì như vậy mình thấy các ngài thấy nó không có khác với ở đây chút nào hết. Chính vì vậy mà chúng ta mới biết rằng chư Phật chư Tổ cái lối chỉ dạy nó không hai, tùy theo cái phương tiện, rồi chúng ta không hiểu, chúng ta khởi cái chấp thế này thế nọ. Được chủ đây rồi, tự hay khéo phân biệt, biết các tướng thừa, địa thừa tức là biết tướng của tam thừa, biết địa tức là từ sơ địa tới thập địa. Đây vẫn là thuận tánh khởi dụng, khéo dùng các phương tiện để tự trang nghiêm, mà chẳng phải riêng có. Dùng phương tiện trang nghiêm mà không phải thật có mỗi cái. Như Lai thuyết pháp khắp vì các Bồ Tát thành tựu tự giác, như thương chủ dẫn đường đến nơi bảo sở, lại không có pháp thật. Nghĩa là đi đường, dẫn đi đường mà mệt mỏi quá thì tạm chỉ cái quá thành để nghỉ, nhưng mà rốt cuộc rồi rồi cũng phải nói thật rằng đó là quá thành, cần phải đi tới chỗ kia mới là bảo sở. Thì như vậy mới thấy rằng đối với cái đường của chư Phật dạy, nó là đi tới chỗ cứu kiếm, nhưng vì cái chỗ mệt mỏi hay ở cái chỗ mà chán ngán của người, phải buộc lập ra những phương tiện, lập là quá thành hay là lập ra các địa, lập ra các thừa, đó là phương tiện thôi. Đọc tiếp. Đây là chỉ bốn thứ thiền để hiển Như Lai thanh tịnh, chẳng đồng với nhị thừa. Bởi vì chúng ta tu thiền thì phải biết rõ những cái tướng của nó, cái tướng nào thuộc về thiền nào. Biết rõ rồi thì mình mới biết cái chỗ mình đương hành nó thuộc về cái thiền gì. Lại nữa, đại huệ có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? Nghĩa là một, nó theo cho rõ ngu phu sở hành thiền; hai, quán sát nghĩa thiền; ba, phan duyên như thiền; bốn, Như Lai thiền. Đó là bốn thứ, nó đủ là Như Lai thanh tịnh thiền. Thế nào là ngu phu sở hành thiền? Đây mới giải thích, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, các lóng xương, vô thường, khổ, tướng bất tịnh, chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt, ấy gọi là ngu phu sở hành thiền. Như vậy cái ngu phu sở hành thiền này nó gồm cả thanh văn duyên giác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì với cái phàm phu thì khởi cái tưởng chấp ngã, ngã cho ngã là thường, ngã là lạc, ngã là tịnh, thường lạc ngã tịnh đó, tức là bốn cái đó là cái chấp của phàm phu. Như giờ chúng ta có cái thân này, chấp thân này là ta, đó là ngã. Thân này là mình thiệt, đó là chấp ngã. Rồi mình là sạch sẽ đẹp đẽ, đó là chấp tỉnh. Mình sống lâu, chấp thường. Rồi mình nghĩ rằng cuộc đời sẽ có hạnh phúc, đó là chấp lạc. À, như vậy thì ai cũng nghĩ về thường lạc ngã tịnh ngay nơi cái con người của mình. Thì cái đó Phật cho là điên đảo. Cho nên các hàng thanh văn mới quán ngược lại. Quán ngược làm sao? Thấy nó là vô ngã, rồi thấy nó là khổ, thấy nó là vô thường, thấy nó là bất tịnh. Cho nên đây mới nói rằng, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, tức là tự tướng, cộng tướng hợp, nó không có thiệt, các lóng xương, nó là bất tịnh, vô thường là khổ, là tướng bất tịnh, rồi chấp trước làm đầu, rồi cho các cái tướng đó, tức là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, cho bốn tướng đó là thiệt. Cho nên chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, cứ là luôn luôn quán vậy, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt, tức là mắc kẹt trong bốn tướng đó, thì ấy gọi là ngu phu sở hành thiền. Cái thiền như vậy gọi là ngu phu sở hành thiền. Đây giải thích bốn thứ thiền, chỉ ngu phu sở hành thiền là chỗ tu của vị thừa ngoại đạo. Nó còn quán sát thiền, duyên như thiền là hành tướng của các địa, tức là từ sơ địa tới thập địa. Còn Như Lai thiền là tướng cứu cánh của tự giác thánh trí, tức là Phật. Nhị thừa quán khổ không vô ngã bất tịnh, tu tập tứ đế, nghĩa là biết khổ, đoạn tập, tu đạo, chứng diệt. Đây là đối trị thế gian vô thường chấp là thường, vô lạc chấp là lạc, vô ngã chấp là ngã, bất tịnh chấp là tịnh. Tu quán vô ngã, quán thành tựu rồi, đến chỗ ái hết, được niết bàn, mà pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt. Pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt là sao? Bởi vì đối với các cái tướng ở bên ngoài, mình có thấy nó là vô thường, thấy là khổ, vô ngã, bất tịnh, vẫn còn thấy bốn tướng đó. Nà, thấy ngược với phàm phu, thì như vậy đó là các cái tướng bên ngoài nó vẫn còn. Mà nếu các tướng bên ngoài vẫn còn, tức là cái tâm duyên bốn tướng đó cũng vẫn còn, cho nên trong ngoài chưa có chẳng trừ diệt. Do chẳng biết pháp trong ngoài tự tâm hiện ra, cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng. À, không biết rằng tất cả cái đó đều tự tâm mê mà hiện, rồi cho thật có diệt, thật có chứng. Đây tuy là chánh pháp mà đồng với ngoại đạo. Ví dụ như giờ mình quán được cái lý vô thường, mình thấy tất cả ngồi đâu cũng thấy sự vật là vô thường, chuyển biến không dừng, thì như vậy mình nói mình đắc được cái lý vô thường, phải không? Mình đắc được lý vô thường thì cái lý vô thường đó mình gọi là mình quán được rồi đó. Thì được đó nó có thiệt không? Nó không phải là thiệt, vì tất cả pháp mà do mê lầm mà hiện, nó có thiệt gì đâu mà thấy thường hay thấy vô thường. Do chẳng biết pháp trong ngoài tự tâm hiện ra đó, nó cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng. Đây tuy chánh pháp mà đồng với ngoại đạo, cho nên Thế Tôn của ta ở trên hội Niết Bàn, tức là trong kinh Niết Bàn, đặc biệt vì nhị thừa nói bốn thật đế, vì nhị thừa nói bốn thật đế, đây là đoạn mà dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Phật gọi Bồ Tát Văn Thù nói: có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Quý vị nghe mấy người ta hiểu không? Có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Thì như vậy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là chữ đế đó là thật rồi, mà sao lại có cái thật ở ngoài nữa? Chữ thật này nghĩa là nói ngoài tứ đế ra nó vẫn còn có cái thật, tức là ngoài khổ đế ra nó còn có cái thật, ngoài tập đế nó còn có cái thật, vân vân, cho tới ngoài đạo đế còn cái thật. Cho nên đây mới giải thích nè: Như Lai phi khổ phi đế là thật. Ngài không phải khổ, không phải đế, nhưng mà Ngài là thật. Hư không phi khổ phi đế là thật. Hư không nó là khổ, là đế gì, phải không? Nhưng mà hư không vẫn hiện hữu. Phật tánh phi khổ phi đế là thật. Đây nói khổ là tướng vô thường, là tướng nên đoạn, ấy là chân đế. Tánh của Như Lai phi khổ phi vô thường, chẳng phải tướng nên đoạn, thế nên là thật. Nghĩa là mình thấy các pháp là khổ, là vô thường cho nên đoạn, còn cái tánh Như Lai nó không phải khổ, không phải vô thường, thì nó không phải là đoạn, cho nên nó là thật. Nói là tập hay khiến năm ấm hòa hợp mà sanh, cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, ấy là tướng nên đoạn. Còn tánh Như Lai chẳng phải tánh tập, chẳng phải là nhân ấm, chẳng phải là tướng nên đoạn, thế nên là thật. Nói là diệt, gọi là phiền não diệt, cũng có thường, vô thường, là sở đắc của nhị thừa, gọi là vô thường. Sở đắc của chư Phật ấy gọi là thường, cũng gọi là chứng pháp, ấy là thật đế. Cái chỗ sở đắc của Phật ấy, chỗ đó gọi là thường, chứ không phải là vô thường. Nếu sở đắc của hàng thanh văn thì thấy được vô thường, các pháp vô thường. Sở đắc của chư Phật thấy các pháp là thường, cũng gọi là chứng pháp, ấy là thật đế. Tánh của Như Lai chẳng gọi là diệt, mà hai việc phiền não cũng chẳng có thường và vô thường, chẳng gọi là chứng biết mà thường trụ không biết. Thế nên là thật, cái tánh Như Lai là thật, không phải thường hay vô thường. Đạo là hay đoạn phiền não cũng có thường vô thường, là pháp nên tu, ấy gọi là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo mà hay đoạn phiền não, chẳng phải có thường và vô thường, chẳng phải pháp nên tu, thường trụ chẳng biến đổi, thế nên là thật. Bởi vì nói Như Lai là pháp thân, là pháp thân thì ngộ được pháp thân thì phiền não hết, mà phiền não hết thì không phải do tu mà được. Vì vậy cho nên nói không phải pháp nên tu, vì pháp thân là thường trụ không biến đổi, cho nên nó là thật. Đó là dẫn một đoạn kinh trong Đại Đắc Niết Bàn, cũng là dẫn trong kinh đó tiếp lại nói: các ngoại đạo vân vân có khổ tập đế, không có diệt đạo đế. Đối với cái chẳng phải diệt mà sanh tưởng diệt, đối với cái chẳng phải đạo mà sanh tưởng đạo, đối trong cái chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, đối trong cái chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân, bởi do nghĩa này nên kia không có một đạo thanh tịnh. Bởi vì những cái tướng bên ngoài đó là tướng không thật, mà mình nói cái này nên đoạn, cái kia nên diệt gì gì đó thì cũng là không phải cái cứu kính. Vì vậy mà nói là không phải có, không có cái đạo thanh tịnh. Kinh này nói, kinh này tức là chỉ cho cái kinh Lăng Già: trước sau chuyển tiếng, tướng chẳng trừ diệt, chính chỉ có tướng nên đoạn, có tướng nên tu, pháp bị chứng biết. Nên nói chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân. Bởi vì ở đây chỉ nói rằng mình chuyển tiếng, trước sau chuyển tiếng, tướng chẳng có trừ diệt, bởi vì nó có thiệt đâu mà trừ diệt. Đó, nói như vậy đó là để làm gì? Chính là chỉ cái gì có tướng nên đoạn, có tướng nên tu á, thì cái pháp đó là cái pháp bị chứng biết. Mà có bị chứng biết tức là có năng, có sở. Cho nên nói rằng chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân. Đó là giải thích về cái ngu phu sở hành thiền rồi. Bây giờ tới thế nào là quán sát nghĩa thiền. Nghĩa là nhân vô ngã, tự tướng cộng tướng, và ngoại đạo tự tha đồng, không tánh rồi, quán pháp vô ngã, nghĩa tướng địa kia thứ lớp tăng tiến, ấy gọi là quán sát nghĩa thiền. Cái quán sát nghĩa thiền này là sau khi đạt được cái nhân vô ngã, rồi liền quán sát các pháp, nào là tự tướng, cộng tướng vân vân, tự tha gì đều là cái tướng không thiệt. Bởi vậy cho nên phá được cái pháp ngã, chứng được cái pháp vô ngã, quán cái pháp vô ngã. Mà được cái pháp vô ngã thì đó là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, được cái pháp vô ngã. Vì vậy cho nên do quán sát các pháp vô ngã mà được, thì gọi đó là quán sát nghĩa thiền. Đây là quán pháp vô ngã mới vào duy thức. Chính duy thức Bồ Tát đạt tất cả pháp không, gọi là phần kiến đạo, ấy là sơ địa. Nó thấy các pháp nó không có thực, đó là biết được một phần kiến đạo. Đó là qua cái sơ địa Bồ Tát. Do nghĩa tướng các địa ấy thứ lớp tăng tiến, như vậy thì tiến dần dần cho tới thập địa. Thế nào là phan duyên như thiền? Nghĩa là vọng tưởng về hai ngã, hai vô ngã vẫn là vọng tưởng, chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Ở đây nói phan duyên như thiền á, nghĩa là cái vọng tưởng về hai vô ngã, hai vô ngã tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, đó vẫn là vọng tưởng. Còn nghĩ nhân vô ngã, nghĩ pháp vô ngã vẫn là vọng tưởng. Chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, đối với tất cả pháp không giấy vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Nên như vậy thì tất cả pháp vừa khởi niệm thì mình buông, không có để cho nó nghĩ, nó quán. Thì như vậy đó là đi từ cái cá pháp mà trở về như. Vì vậy gọi là phan duyên như thiền. Vào đất chân như thực tế, đã thấy pháp tướng hai vô ngã thanh tịnh, còn không hiện tiền,
Nếu tướng này hiện tiền vẫn gọi là vọng tưởng, chẳng gọi là như thật chính biết, bởi vì còn thấy nó là vô ngã, vô pháp, mà còn thấy vô ngã, vô pháp thì cũng vẫn còn là cái tưởng. Cho nên đây buông hết tất cả tưởng, chỉ sống với cái như, mà sống cái như đó gọi là phan duyên như thiền. Mình tôi có giống giống vậy không? Giống không? Nếu giống thì cao quá rồi, hơn Bồ Tát rồi, phải không? Thực ra thì cái lối tu của thiền tông á, gọi là tối thượng thừa thiền mà, phải không? Nó vượt hơn cả Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát nữa, mới gọi là tối thượng thừa đó. Quý vị nhớ, nhiều khi mình nghe nói tối thượng thừa cái mình hoảng hốt lên, nghĩa là mình chưa tu được cái thừa Thanh Văn Duyên Giác mà cũng chưa được nữa, mà nói tới tối thượng là hơn Bồ Tát nữa thì nghe nó lạ quá. Nhưng mà sự thật cái đây là cái lối đi tắt, nó là chỉ thấy dù mình quán cái pháp vô ngã nè, rồi quán nhân vô ngã, pháp vô ngã, vẫn quán được cái vô ngã đó mà vẫn còn là cái quán tưởng, phải không? Còn cái quán thấy vô ngã, mà thấy vô ngã tức là còn tưởng. Còn bây giờ mình giấy niệm là buông hết trơn, mà buông hết, nếu chừng hết niệm thì nó gì? Nó là như như vậy thì tất cả những cái niệm phan duyên mà mình buông hết để trở về như thôi, thì đó gọi là phan duyên như thiền. Thì như vậy đó là cái lối đi mà nó vượt hơn tất cả. Rồi bây giờ tới thế nào là Như Lai thiền, nghĩa là vào đất Như Lai được tướng tự giác thánh trí, ba thứ lạc trụ thành tựu việc bất khả tư nghì cho chúng sanh, ấy gọi là Như Lai thiền. Thì mình chưa thấy cái cỡ này, phải không? Chưa có được tự giác thánh trí, chưa được ba thứ lạc trụ, rồi cũng chưa có làm được những việc bất khả tư nghì cho chúng sanh. Ba thứ lạc trụ là nói ba tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Không là đối với hâm lâm cõi chẳng thấy có một pháp thật, vô tác là đối hâm lâm cõi chẳng khởi nguyện cầu, vô tướng là không có mười tướng, sát tướng, thinh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, nữ tướng. Thạch tướng cũng có ba thứ vui: một thọ vui, hai vắng lặng vui, ba giác tri vui. Như Lai thường trụ không có đổi dời gọi là thạch tướng. Như vậy thì cái Như Lai thiền này là cái kết quả chót, đến cái chỗ đó là cái cứu kính. Còn những cái phần trước là cái phần tu. Thì như vậy quý vị mới biết cái đường lối tu của mình hiện được ứng dụng theo cái lối nào cho khỏi nghi ngờ. Khi ấy Thế Tôn có trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: phàm phu sở hành thiền, quán sát tướng nghĩa thiền, phan duyên như thật thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, thí như hình nhật nguyệt, bát đầu ma lặn sâu, như không lửa hết, người tu hành quán sát. Như thế các quý tướng ngoại đạo nói thông thiền cũng rơi vào thanh văn và cảnh giới duyên giác. Ngoại đạo nói thông suốt về thiền đó cũng là nằm trong thanh văn duyên giác cùng. Bỏ lìa tất cả kia tức là vô sở hữu, tất cả cõi chư Phật dùng tai bất tư nghì, một lúc giờ đảnh kia tùy thuận vào tướng như. Như vậy thì cái cuối cùng là cái như. Đây giải thích những chữ khó. Bát đầu ma dịch là hoa sen hồng, hình nhật nguyệt là hoa sen hồng, tướng biển lặng sâu, tức là nói là những cái nhật hình như là mặt trời, mặt trăng, hoặc là như hoa sen hồng. Cái tướng biển nó sâu lặng, như hư không lửa hết, đều là cái cảnh giới sai biệt của thiền định. Đó là để diễn tả cái cảnh sai biệt của thiền. Ngoại đạo nhị thừa, vì chấp trước nên thành tà kiến, nếu tất cả bỏ lìa, liền đó tự giác, tức là chỗ vô sở hữu, liền được chư Phật gia hộ, tùy vào Như Lai địa, chân như thật tướng. Như vậy thì vào đó là vào cái chân như thật tướng. Thì như vậy ở đây giải thích cho mình thấy bốn cái thứ thiền: từ ngu phu sở hành thiền, tới quán sát nghĩa thiền, phan duyên như thiền, Như Lai thiền. Thì bốn thứ thiền này thì hiện giờ mình đương tu ở thiền nào? Vậy thì mình tu cái là dễ bực đó, phải không? không có theo thứ lớp. Bởi vậy nên thường thường thiền tông là đốn giáo, nó không theo cái thứ tự. Thế còn lẽ đã phải đi thứ tự từ cái ngu phu sở hành thiền rồi qua quán sát nghĩa thiền rồi mới phan duyên hành thiền như thiền, mà mình đi thẳng phan duyên như thiền thì như vậy tức là mình không có theo cái thứ lớp. Vì vậy mà nói rằng đây là đốn giáo chứ không phải là tiệm giáo. Hiểu vậy mới thấy cái pháp nó có đầu đuôi gốc ngọn, chứ không thì mình nhiều khi mình lầm, mình không biết mình đang tu đây thuộc cái loại gì, trúng hay trật. Rồi đọc tiếp đó. Đây là chỉ Như Lai tàng tự tánh niết bàn chẳng đồng nhị thừa. Niết bàn này là niết bàn nơi tự tánh chứ không phải niết bàn theo như cái nhị thừa chính. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ là bạch Phật: Thế Tôn, vào niết bàn nói những pháp gì gọi là niết bàn? Nói vào niết bàn những pháp gì gọi là niết bàn? Phật bảo Đại Huệ: Tất cả tự tánh tập khí tàn, ý ý thức kiến lập kiến tập chuyển biến gọi là niết bàn. Phật giảng về cái nghĩa niết bàn nè: Tất cả tự tánh tập khí tàn, ý ý thức kiến tập chuyển, những cái mà thuộc về chấp có thật tự tánh, tức là có thật tất cả thứ tập khí của mình từ thủy chí chung cho tới những cái tàn là tâm ý và ý thức, những cái kiến tập đó đều chuyển biến hết, tức là đổi thay hết, thì gọi đó là niết bàn. Như vậy thì nói một cách đơn giản cho dễ hiểu, niết bàn là gì? Tức là xoay chuyển hết tất cả những cái tập khí từ hồi nào đến giờ của mình cho các pháp là thiệt, rồi dính với các pháp bây giờ gỡ hết, không còn dính nữa, không còn bị kẹt trong tất cả pháp, thì đó gọi là niết bàn. Chư Phật và niết bàn của ta là cảnh giới tự tánh không sự. Như vậy cái cảnh giới của chư Phật và cảnh giới của Đức Phật Thích Ca, niết bàn là gì? Là tự tánh không sự, tức là nơi tánh của mình mà không có việc gì hết. Cho nên mình mới thấy các thiền sư có lý, phải không? Các ngài nói sao? Vô sự đi, phải không? Nghe biểu mình vô sự, đừng có dính một cái gì, thì đó là niết bàn chứ gì. Đây giải thích tự tánh tập khí tàn là thức thứ 8, ý là thức thứ 7, ý thức là thức thứ 6, tức tâm ý ý thức kiến tập chuyển biến. Thức thứ 8 tức là Như Lai tàn không có chuyển biến, bị chuyển biến chỉ là kiến và tập. Cái chuyển biến là gì? Cái kiến và cái tập của mình chuyển biến. Như Lai tàn bất giác vọng động khởi kiến phần, do đó nhân pháp, nhân là người, pháp là vật, quân biến thành đã tập khí. Ngoài là có cảnh vật, ở trong là thấy có người, nó quân biến nhau thành cái thói quen. Nếu hay phát minh thức tức là tánh, liền kiến tập. Nếu mà biết phát minh được tất cả các cái cảnh đó đều là từ thức phát hiện ra chứ nó không có thiệt, liền lìa các cái kiến và các cái tập, thì gọi đó là niết bàn. Niết bàn gọi là tàn bí mật, như chữ y ba điểm. Niết bàn nó là tàn bí mật là nghĩa sao? Bởi vì chỗ đó nó không phải mắc kẹt, có không nó phải có trong không gì hết, cho nên nói không được. Kinh Niết Bàn nói pháp giải thoát cũng chẳng phải niết bàn, thân Như Lai cũng chẳng phải niết bàn, Ma Ha Bát Nhã cũng chẳng phải niết bàn, ba pháp mỗi thứ khác cũng chẳng phải niết bàn. Đó là nói vậy, quý vị hiểu gì không? Thường thường người ta hay giải thích giải thoát nè, pháp thân nè, thân Như Lai là pháp thân nè, Bát Nhã nè, đó là những cái hiện của niết bàn. Nhưng mà bây giờ nếu mình nói pháp giải thoát không cũng không phải niết bàn, nói pháp thân không cũng phải niết bàn, nói Bát Nhã không cũng không phải niết bàn, vì niết bàn nó có đủ ba phần: pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Ba cái đó chung lại mới gọi là niết bàn. Cho nên nó là ba pháp mỗi thứ khác cũng không phải niết bàn. ba thứ tức là pháp thân, giải thoát và bát nhã, nếu riêng rời riêng rẽ thì không phải là niết bàn, mà ba thứ nó đủ thì mới gọi đó là niết bàn. Đây là pháp thân Như Lai trí huệ giải thoát viên mãn không thiếu, chẳng phải dọc chẳng phải ngang, nên gọi là tự tánh không sự. Tự tánh không sự là niết bàn. Lại nói tu đại niết bàn, thấy biết pháp giới, hiểu rõ thật tướng, không vô sở hữu, tức là không không có một cái gì thực, không có tướng hòa hợp hiểu biết. Bây giờ giải thích thêm. Lại nữa đại huệ, niết bàn là cảnh giới thánh trí tự giác, lìa đoạn thường vọng tưởng tánh phi tánh, tức là vọng tưởng tánh là có, phi tánh là không. Như vậy thì niết bàn lìa đoạn nè, thường nè, có nè, không nè. Thế nào là phi thường? Tức là lìa cái thường, cho nên gọi là phi thường. Nghĩa là tự tướng cộng tướng vọng tưởng dứt nên phi thường. Nghĩa là tự tướng tức là tất cả cái sự vật riêng, cộng tướng là sự vật hòa hợp, những cái vọng tưởng nó dứt cho nên nó không phải là thường. Vì vậy mà niết bàn không phải thường. Thế nào là phi đoạn? Niết bàn là phi thường phi đoạn đó, là vậy. Thế nào phi đoạn? Nghĩa là tất cả thánh quá khứ, chữ đi lại đó, bỏ thánh quá khứ vị lai hiện tại được tự giác nên phi đoạn. Nó niết bàn không phải là thường, không phải là đoạn, mà nó là phi thường, nó là phi đoạn. Tại sao phi thường? Vì nó tất cả cái tự tướng cộng tướng vọng tưởng nó dứt hết, cho nên nó không phải là thường. Bởi vì ta nói nó thường là cái này còn, cái kia còn, hoặc là tướng chung còn, hoặc tướng riêng còn, cho nên gọi nó là thường. Còn này tất cả tướng chung tướng riêng đều dứt, cho nên nó là phi thường. Hỏi thế nào là phi đoạn? Đoạn là ta tưởng như khi Phật nhập niết bàn là hết, hay là chúng ta chết là hết, thì gọi đó là đoạn. Ở đây nó là tất cả thánh quá khứ vị lai hiện tại, tức là chư Phật trong ba đời được cái tự giác, cho nên không phải là đoạn. Nếu đoạn thì đâu có thành Phật, đâu có cái tự giác thánh trí, cho nên phi đoạn. Kinh Niết Bàn nói Niết Bàn không nhân mà thể là quả. Nó không nhân mà cái thể là quả. Vì cái sao? Vì không sanh diệt, vì chẳng làm ra, vì chẳng phải hữu vi, vì liệt, vì là vô vi, vì thường chẳng đổi, vì không trở nơi, vì không thủy chung, cho nên nó không phải nhân mà là quả. Bởi vì chúng ta thường hay nói các cái pháp từ nhân mà mới tới quả, nhưng mà niết bàn nó không nhân mà là quả. Tại sao vậy? Bởi vì nếu nó là nhân á, thì tu hành rồi sao mới được thì làm sao gọi là nhân? Tu hành mà được sao cuối cùng mới được, tức là quả, phải không? Như vậy thì tại sao nó không nhân mà là quả? Bởi vì niết bàn nó không thuộc về sanh diệt nè, niết bàn nó chẳng phải do ai tạo tác ra nè, vì niết bàn nó không phải là pháp hữu vi mà nó là vô vi, nó là thường còn không đổi, vì nó khắp hết không chỗ nơi, vì nó không mắc kẹt trước sau, cho nên nó là quả. Thiện nam tử, nếu niết bàn có nhân thì không được gọi là niết bàn, vì không nhân nên chẳng rơi vào thường, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đoạn. Bởi vì nếu mà nói niết bàn có nhân á, thì niết bàn đó nó không được gọi là niết bàn rồi, vì có nhân thì từ nhân tiến đến quả là vô thường, mà niết bàn không phải là vô thường, cho nên nó không phải là nhân. Vì không nhân nên chẳng rơi vào thường đó, vì thể tự giác thánh trí nên chẳng rơi vào đoạn. Lại niết bàn vô ngã mà có tám thứ tự tại gọi là đại ngã, nó là vì không còn chấp cái ngã ngũ ấm cho nên gọi là vô ngã. Nhưng mà khi phá được cái chấp ngũ ấm, không còn dính kẹt ở nơi nào, cho nên được cái đại ngã. Mà đại ngã đó thì có đủ những cái gì gọi là đại ngã, tức là có đủ những thứ này, đây là tám thứ. Một là hay thị hiện một thân làm vi trần thân, tức là khi đạt được niết bàn rồi thì một thân mình có thể hiện vô số thân, cho nên gọi là vi trần thân. Hai là hay thị hiện một trần thân đầy cả đại thiên giới, nghĩa là một cái thân trong vô lượng thân đó mình có thể hiện nó đầy khắp cả đại thiên thế giới. ba là hay dùng thân đầy cả đại thiên giới nhẹ nhàng bay trong không đó, cái thân to như hư không hay là cái thân to như cả đại thiên thế giới mà bay đi.